Tình yêu thực sự là thuốc chữa duy nhất cho sự sống của thế giới. Nhân loại đã hiểu gì về nó? Những tiếng kêu gọi, những lời cảnh báo của cha vẫn không được đáp ứng. Nhưng nhân thế sẽ qua đi, còn cha vẫn là đấng tự hữu, và lời cha tồn tại đến muôn đời. Cha sẽ đến quy tụ các hồn nhỏ trong vòng tay của cha, và những người đã trao chúng cho cha sẽ được lãnh nhận phần thưởng của mình. Lạy Chúa Giêsu của con vẫn nín lặng vì vân phục. Con, vân phục đâu phải là một từ trống rỗng. Ngày 24 tháng 4 năm 1977. Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi qua thêm một đêm khốn khổ. Những khốn đốn không ngừng chát chúa trong đầu óc tôi. Trái tim tôi như thể đã lộn lên đầu. Tôi buốt nhức. Tôi cảm thấy rã rời, nên tìm đến bên Chúa Giêsu và mẹ trên trời của tôi để thở than. Ngày của tôi là những ngày khổ ải. Đêm của tôi là những đêm thức trắng. Tôi yêu mến Chúa Trời của tôi. Tôi phó dâng tất cả cho Người. Với sức mạnh ý chí của Người trong mình, tôi van xin ơn phù giúp. Tôi muốn quên bản thân nhiều hơn, nhưng điều ấy không dễ dàng chút nào trong lúc đớn đau. Tôi cam chịu mọi sự trong tình yêu, nhưng tình yêu của tôi đang ở đâu? Tôi chỉ là một kẻ đớn hèn, vật vã dưới chân Chúa Giêsu. Người có cần một miếng vải rách là tôi hay không? Tôi cho rằng Chúa không cần vật gì, mà cũng chẳng cần ai cả, nhưng lại tận dụng tất cả và mọi sự đều hữu dụng trước ánh mắt của Người. Một miếng vải lau chùi làm cho ngôi nhà sạch sẽ chẳng kém gì một cái chổi quét. Rác rưởi trong nhà tôi không thể vượt qua. Chúa Giêsu ở đâu? Người đang hiện diện trong nỗ lực tôi phải thực hiện để giữ bình an. Trái tim tôi mách bảo, hãy kiếm tìm Chúa trong mọi sự. Người hiện diện ở khắp nơi và trong mọi sự. Người ở trong nỗi sợ hãi cũng như niềm an ủi của Ngươi, trong đau khổ thể lý cũng như tinh thần của Ngươi, trong tình trạng nhọc nhằn của thân xác cũng như sức mạnh ý chí không còn gượng nổi của Ngươi. Người ước vọng, yêu mến, hiến dâng thay cho Ngươi. Người có thể làm tất cả những gì Ngươi không thể. Người thực hiện trong Ngươi những việc mà Ngươi không thể làm hoặc sẽ không làm nếu như thiếu Người. Người hiện diện trong điều Ngươi chán ngại để giúp Ngươi vượt qua. Người không để lại cho Ngươi một chút sức lực nào, để Ngươi chỉ còn nước cậy dựa vào sức của Người. Người ném Ngươi vào chỗ cái tôi của Ngươi bị hủy diệt, để Ngươi trải qua cuộc thử luyện về lòng trung thành trước nhan Người. Ngươi hãy giao phó giờ cầu nguyện thầm lặng buồn bã này cho Người. Hãy tin tôi đi, nó sẽ trở nên hữu dụng. Ngày 25 tháng 4 năm 1977. Hỡi con, niềm tín thác, lòng cậy trông, đức vân phục của con sẽ là chiến thắng của con và của đạo binh. Giáo hội sẽ tiếp nhận con như gia nghiệp của mình. Hôm qua, cha đã ban cho con niềm xác tín về sự thật ấy để con có thể thuyết phục họ, và các linh mục của cha cũng được lãnh nhận ân sủng ấy. Tôi đang nghĩ về nước Pháp, không biết điều gì đã xảy ra. Tôi nghĩ đã có những vụ ra đi, những cuộc trở lại, những hành vi trung thành. Tôi muốn hy vọng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã đem lại bình an cho các linh hồn. Bằng bất cứ giá nào, trong lòng đạo binh chỉ có thể và chỉ sẽ có duy nhất một ý chí, đó là ý chí của người. Tôi nhìn về tương lai công cuộc tình yêu của Chúa với niềm tin tưởng như thế. Lạy linh hồn của linh hồn tôi, lạy trái tim của trái tim con yêu mến Chúa. Vì Chúa vui lòng chấp nhận con người thực trạng của con, xin Chúa chớ cho dụng cụ nhỏ hẹn của Chúa đây chỉ muốn nên hoàn thiện trong tình yêu mà thôi. Lạy Thiên Chúa của con, lòng gớm ghét của con đối với sự dữ là nhờ Chúa mà có, và con phải tận dụng điều ấy để chống lại, chứ không thụ động cam chịu sự dữ. Có những thứ chất độc chậm phát tác và nguy hiểm mặc dù bề ngoài có vẻ vô hại. Khi chúng ta ý thức được sự hủy hoại do các chất độc ấy gây ra, thì có lẽ việc chống lại chúng nơi linh hồn những nạn nhân bị nhiễm độc và ra mù tối đến mức bị chi phối mà không trở ngại gì đã quá muộn. Khái niệm điều lành điều dữ bị hủy bỏ và biến thành một chướng ngại giữa tình yêu và những người được tình yêu muốn cứu độ. Nỗ lực của những người cổ động cho đức tin và luân lý bị cản trở vì thái độ thiếu cảm thông từ phía những vị có trách nhiệm đối với tình trạng hỗn độn đang lan tràn trên thế giới. Tinh quỷ đang hoành hành ấy được những gì hèn hạ nhất nơi con người tán dương. Ôi lạy Chúa, xin đến giúp đỡ chúng con, xin mau đến cứu vớt chúng con. Chúa ơi, không có Chúa, thế giới này sẽ chết mất. Lạy Thiên Chúa của con, vực thẳm đang ngoác mồm. Xin mau mau lấp đầy nó bằng tình thương xót của Chúa. Người ta xúc phạm đến Chúa với một sự thiếu ý thức như vậy. Tội lỗi những người vô tín còn ít hơn tội lỗi các con cái của Chúa. Lạy Chúa Trời con, xin thương xót chúng con. Ngày 26 tháng 4 năm 1977, ngoài ảo tưởng và phiền muộn, người đời chưa bao giờ mang lại cho con một sự gì khác. Vì con đã đến với Chúa, nên những nhạo báng, thiếu cảm thông và những bách hại đã trở nên số phận riêng của con. Lạy Thiên Chúa của con, đi trên con đường nhờ ơn Chúa con đã chọn, con gặp toàn những ngăn trở không cho con dâng hiến trọn vẹn những gì con đã được lãnh nhận từ nơi Chúa. Người ta mắng trách con vì làm người, nhưng đã có bao giờ con đòi được làm gì đâu. Con cảm nhận những công kích ấy không phải như một thiên thần, mà như một con người thụ tạo đớn hèn, bị khinh thị bởi các vị lẽ ra phải nâng đỡ con. Con chỉ là một con người, và mặc dù nhân tính của con là do Chúa chọn cho, nhưng nó vẫn cứ như thế. Ước vọng độc nhất của con là tìm lại được chính mình. Không lẽ vai trò của con đòi phải xóa bỏ bản thân hay sao? Con chỉ giỏi làm cho những người nghe đến tên con phải cau mày, nhăn mặt mà thôi. Năm tháng trôi qua và chiếc bình nước được sử dụng quá nhiều ấy đang rạn nứt. Lúc này con ân hận vì mình đã là một nguyên cớ lo lắng cho nhiều người. Đây không phải là một dấu hiệu để con tránh sang một bên mà lui về chỗ nín lặng khi sao? con yêu thương mọi người và không xử tệ với bất cứ ai. Vậy mà sự bất công làm con tổn thương. Con không đáng được ca tụng. Con đâu phải là Thiên Chúa. Con chỉ mong được một chút cảm thông và lòng tử tế để giúp con vượt qua mà thôi. Con còn nhớ lời Chúa Giêsu: bị hiểu lầm là được ẩn giấu hoàn toàn trong trái tim Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa có thể nói với con: con than vang gì vậy? Con không hơn Cha được. Nín lặng là điều cần thiết nếu như con không muốn chỉ vì lời nói mà đánh mất và làm uổng phí tất cả. Tôi phải hướng đến các hồn nhỏ, những người yêu quý tôi. Đó là một lời khuyên nhủ Chúa nhân lành ban cho nhằm xoa dịu con tim tan nát của tôi. Tôi đang và đã yêu quý thực tế này. Tôi đã bị gọi là đứa dối trá và tôi phải chấp nhận điều ấy như một thực tế. Margarita chẳng khác nào giấm chua đối với những người mà lúc nào nó cũng chỉ nhìn thấy Thiên Chúa nơi họ. Hiện nay đó là điều làm tôi khốn khổ. Tuy chỉ là con người, nhưng các vị ấy thực sự là đại diện của đấng lòng tôi kính mến. Hậu quả là tôi yên trí mình ít được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì các đại diện của người có quý yêu gì tôi đâu. Trên con đường nên thánh, giả như được khích lệ, linh hồn sẽ tiến xa biết mấy. Nhưng nếu trên con đường ấy mà gặp toàn ác cảm, hỏi thử linh hồn sẽ lê lết thế nào. Chúa Giêsu đang ở đây và chỉ mình người mới có thể trả lời. Tôi không tạo ra một trường hợp về con người như thế. Cây xanh cần có nước và dưỡng khí để sống. Nếu như bị Thiên Chúa ẩn mặt và anh chị em xa lánh, hỏi thử linh hồn còn gì nữa để mong được cứu độ. Cậy trông ư? Không dễ. Tính thác ư? Đòi phải có một thổi đất được dọn kỹ lưỡng để tiếp nhận nhân đức. Đức tin ư? Làm sao có thể gặp được đức tin giữa tâm tối? Ngày 28 tháng 4 năm 1977, tôi chẳng còn muốn viết lách gì nữa. Tôi được hợp nhất với Thiên Chúa của tôi, thế là đủ rồi. Như vậy là ít hay nhiều? Tôi không biết. Tôi chiêm ngắm người sống động từ khi nhập thể trong cung lòng trọng trinh của Đức Maria cho đến khi hạ mình ngự vào tâm hồn đứa con nhỏ của người, tức là ơn được sinh ra trong ân sủng mà tôi đã lãnh nhận với lòng sốt sắng. Quả thật, các người hoán cải được quý trọng chừng nào đối với thánh tâm Chúa. Tôi quý trọng những gì Chúa ban cho tôi vào lúc mặt trời chín ngọ. Và theo một cách khác, tôi quý trọng những gì người ban cho tôi lúc đêm khuya. Chúa đã ban cho tôi các khí giới của tình yêu, nhưng hình như đôi khi rất khó khăn để có thể sử dụng giữa bóng tối đang bủa quanh. Giờ đây, tuy đêm tối mang lại một chuỗi dằn vặt những khổ đau, nhưng bóng tối vẫn không xóa nhòa ký ức về ánh nắng và những ân sủng được ban tặng. Tôi cho rằng chúng ta phải sống hiện tại như một sự liên tục của quá khứ, chiếu sáng trong sức mạnh được lãnh nhận để chống lại sự yếu đuối của con người tự nhiên. Con người này bị cám dỗ quên đi hết những gì mà hiện giờ chỉ cho một giấc mơ. Nhưng chúng ta đừng quên, một giấc mơ đã đánh đổ một sức mạnh của linh hồn, lật nhào chúng từ trên xuống dưới. Chúng ta thực hiện điều này khi chúng ta thừa nhận sự đổi thay của các thái độ trước kia. Lòng trung thành từ đó được sinh ra, hy vọng vào cuộc trở lại của đấng dấu ái. Đức tin bị che khuất nhưng vẫn sống động bằng sự sống Thiên Chúa, sự sống người đã ban cho linh hồn nghèo nàn nhưng đã được thập giá đóng ấn. Với sự trợ giúp của kinh nghiệm, chúng ta nhận ra mặt trời thần linh rạng chiếu mãnh liệt hơn bao giờ hết qua những đám mây đang che khuất nó, khỏi tình trạng bất lực, thiếu thốn và ích kỷ của chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta một ý chí yêu mến đủ để mặt trời rạng rỡ, thiêu hủy trong ngọn lửa bừng cháy của Người tất cả những khuyết điểm của chúng ta, cụ thể là thói kiêu căng tự đại của những kẻ nghĩ đến một cuộc sống không cần Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đảm nhận việc làm cho chúng ta tỉnh ngộ bằng cách làm cho chúng ta nhỏ bé và rộng mở hơn trước những can thiệp của Người vào cuộc sống chúng ta qua những thất bại của con người ích kỷ của chúng ta. Ngày 31 tháng 4 năm 1977, hôm nay chỉ có con và cha, chỉ có tình yêu vĩ đại của cha và cái hư vô chút xíu của con. Tình yêu của con chỉ là một tia lửa từ tình yêu của cha, nhưng như cha hiện diện trọn vẹn trong một muỗng bánh thánh nhỏ nhất thế nào, thì cha cũng hiện diện trọn vẹn trong tia lửa ấy như vậy. Và cha có thể làm cho nó hóa thành lửa đức ái nóng cháy, thiêu đốt trái tim con trong ngọn lửa sống động của nó. Thời giờ của con không phải là của cha, nó chỉ trở thành của cha khi nào cha sẵn lòng. Con hãy chịu đựng các gian truân dưới mắt cha, điều ấy không hại gì cho con, vì con biết chấp nhận. Con hãy nói cho cha biết, người ta có thể khổ sở về điều họ đã vui lòng chấp nhận hay không? Cha chưa